Con sinh năm 1986, tuổi Dần, nay vẫn ế. Sinh năm 86, tuổi Dần, nay vẫn ế. 86 tới về năm nay là 40 đúng không? Cả tuổi ta là 40 đấy, tuổi âm là 40, nay vẫn ế. Thế ở đây có chị nào 50, 60 không còn ế không? Kết nối đi. Con muốn cầu tình duyên. Nay con mong thầy giải đáp chỉ cho con cách xe duyên giúp con. À chà, bây giờ ông sư lại đi làm ông mơ bà mối thế này nữa thì chết. Đấy, khổ. Các vị thấy không? Đó, họ đến chùa không phải là bạch thầy, con chưa biết thế nào là bát chính đạo. Thầy giảng cho con thế nào là bát chính đạo. Hay là bạch thầy như thế nào là pháp tứ đế. Tu theo pháp tứ đế thì sẽ được chứng quả vị gì, vân vân, ABC, có thấy đâu. Chúng ta thấy đâu. Cho nên toàn việc cái gì ở gia đình, ở thế gian các vị hỏi. Thì thôi, các cụ tổ cụ Đệ Tam Pháp Chủ ngày xưa là sư phụ hiệu trưởng của chúng tôi, cũng là thầy nghiệp giới sư của chúng tôi, thầy hòa thượng đàn giới của chúng tôi. Từ giới Sa Di cho đến giới Tỷ Khiêu, cụ đều làm thầy hòa thượng đàn giới, truyền giới cho chúng tôi. Thế cụ dạy là thôi, chúng ta là người xuất gia, mà cái phong tục tập quán văn hóa truyền thống của miền Bắc chúng ta này, là họ coi chùa là gì? Là một cái gì đó nó rất linh thiêng, rất gần gũi, rất thiết thực với đời sống của người dân. Cho nên người ta nói là thầy chùa là bùa làng. Chính vì vậy mà các thầy phải học tất cả những cái gì mà người dân họ gì? Họ cần chúng ta phải học để biết, để giúp đỡ cho dân. Cho nên chính từ cái quan điểm nhập thế của Đức Đệ Tam Pháp Chủ ấy, cũng như cố Giác Linh Hòa Thượng, Thượng viên Hạ Thành, Chùa Hương là ông của chúng tôi ấy, cụ là quan điểm của các cụ các tổ là tinh thần Phật giáo nhập thế, nghĩa là Phật giáo đi vào trong đời sống gần gũi với người dân, dân họ cần gì mình giúp được gì thì mình giúp. Ví dụ như bão lũ, thiên tai hạn hán, địch họa thì các sư là người đứng lên kêu gọi nhân dân và tín đồ Phật tử để cùng phát tâm chung tay là gì, giúp đỡ bà con vùng bão, vùng lũ, vùng thiên tai, địch họa bằng cách này hoặc cách khác. Có kinh tế thì giúp kinh tế, có thời gian thì giúp thời gian. Đấy, cho nên xin thưa các quý vị, đấy là Phật Pháp nhập thế, tinh thần là như thế. Cho nên từ đó mà suy ra những cái gì mà người dân người ta cần. Đấy, ví dụ như cái này này. Đấy, 40 tuổi nó ế, nó có lên hỏi sư nè. Nó bắt đền sư nè. Sư bảo sư làm được, muốn sư là gì? 40 tuổi vẫn ế, muốn cầu tình duyên. Cho nên nay con xin thầy giải đáp chỉ cho con cách phải xe duyên cho con. Tức là xe duyên cho con, đây là yêu cầu nhà chùa xe duyên cho. Các vị nghĩ thầy có xe duyên được không? Không, thầy làm sao mà xe duyên được? Thôi cứ cầu Đức Quan Âm, Đức Bồ Tát Địa Tạng cái ngày xe duyên cho. Còn thầy Thịnh mà xe duyên thì chết thôi. Người ta bảo ông Thịnh để đi làm mờ làm mối thì chết. Rồi gì nữa? Chứ con thấy tình duyên của con lận đận, phải công việc, phải không được suôn sẻ, phải con mong thầy chỉ cách giúp con với. Con cảm ơn thầy nhiều ạ. Chỉ cách thì được, vô tư. Chỉ cách đúng không? Một là về tình duyên. Muốn về muốn có bạn gái, muốn sớm là có vợ. Điều thứ nhất, về tâm linh, chịu khó tụng kinh Địa Tạng cho thầy để hồi hướng cho oan gia trái chủ, cho tiền duyên, tiền nghiệp, tiền kiếp của mình. Nếu có thì họ sớm được siêu thoát, họ đi thoát hóa đầu thai đi. Mình gọi là duyên âm đó hả? Đại hồi hướng cho họ. Nói với họ là nếu đời nay kiếp này nếu không có duyên mà không phận thì hẹn có thể kiếp sau Mà muốn như thế thì phải đi thoát hóa đầu thai, nghe kinh thì thoát hóa đầu thai. Kiếp này thì âm dương cách biệt, chẳng thể cùng sống với nhau nên mối lương duyên được. Cho nên chúng ta nhất tâm tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng. Nếu có các mối lương duyên tiền kiếp đấy thì họ sớm được đi thoát hóa đầu thai về cõi lành thiên giới thiện giới. Đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai, phải chăm chỉ lao động, phải làm người tốt, công ăn việc làm ổn định. Lương tháng về thì đừng có tiêu hết, đừng có cờ bạc, rượu chè, cá độ, bóng đá hay là vân vân gì đó. Mình phải có một cái khoản, mình làm con trai mà 40 tuổi rồi thì cũng phải có một cái khoản tiền nào đó chứ. Tháng chưa hết tháng đã hết tiền, chả có đồng nào, thậm chí về còn phải xin mẹ. Thế thì cô nào nó dám gửi gắm cuộc đời của họ vào với mình, lấy mình về như là của nợ thì chết à? Đó, về hàng tháng nó phải đưa lương cho chồng đi nhậu rồi thì chết à? Đó, cho nên làm con trai, các cụ ngày xưa nói gì, làm trai cho đáng thân trai, sức dài vai rộng là gì? Là gì? Là gì? Đấy, sức dài vai rộng thì gì? Nay ra mà làm, nay ra mà làm, nói thế thôi các quý vị. Con gái á, thời nay á, nó tinh lắm. Đi chơi vài lần thôi, với nhau thôi, nó biết ngay mình là con người như thế nào rồi. Cho nên á, mình là người con trai, phải chủ động trong cuộc sống. Sống nó cũng phải gì? Nó cũng phải thoáng một chút. Thoáng nhưng mà không phung phí. Thoáng nhưng mà phải biết gì? Biết vun vén cho gia đình. Không có bây giờ 38, 40 tuổi rồi mà bây giờ một đồng một cắc trong người chẳng có, công việc không ổn định. Nay làm việc này, mai làm việc khác. Lang thang nó không có trụ vào một cái chỗ nào cả. Thì xin thưa các quý vị, có 10 người con gái đến thì nó chạy cả 10. Chơi làm bạn thì được, nhưng ngỏ lời yêu một cái thì nó bảo thôi mình cười. Nó cười trừ như thế là dở rồi đấy. Và cứ ngỏ lời đến lần thứ hai, lần thứ ba nó là thôi em nghĩ là chúng mình làm bạn thôi anh ạ. Đi xa hơn thì cũng khó. Thôi chúng mình làm bạn thôi. Thế có nghĩa là mình hiểu rồi. Đấy, ngỏ lời với vài cô mà vài cô vẫn cái kiểu như thế, có nghĩa là mình còn thiếu một cái gì đó rồi. Đời sống bây giờ nó thiết thực lắm các quý vị. Nó rất thiết thực. Mà chúng ta không thiết thực không được cơ. Vợ chồng cưới nhau về rồi, nếu bố mẹ có của cải, có đất, có nhà cho ở thì còn đỡ. Mà không có thì phải đi thuê nhà, thuê cửa. Các vị nghĩ xem, thuê nhà, thuê cửa có phải trả tiền không? Có. Thuê nhà ở thành phố Mèng bây giờ cũng 2-3 triệu. Ở nông thôn bây giờ cũng phải 1-2 triệu. Thế thì các vị nghĩ xem, tiền. Cuộc sống bây giờ nó là như thế, thực tế nó là như thế. Rồi sinh con vào nữa, một đứa, hai đứa, đi học mẫu giáo có phải tiền không? Có. Có khi cái đóng cho các gửi các con đến trường nó chỉ khoảng 500 hoặc 1 triệu thôi. Nhưng mà cái gì? Nó không chỉ dừng lại có 500, 1 triệu mà nó phải lên 2, 3, 4 triệu một tháng. Nếu như ở thành phố là Mèng cũng phải 3, 4 triệu. Nông thôn của Mèng cũng phải tầm 1 triệu, 1,5 triệu. Đóng bình thường có khi chỉ 500 theo quy định nhà nước thôi. Nhưng mà nào là tiền ăn trưa cho con, nào là tiền này, tiền nọ, tiền kia, tiền bỉm, tiền bim bim, tiền đồ chơi cho các con nó, để cho các con nó vân vân, đủ các thứ nó kèm theo vào đấy, nó còn nhiều hơn cái tiền đóng đó nữa. Cho nên đấy, thầy cứ nói ví dụ sơ sơ đấy, ở nông thôn đi chẳng hạn, mà không có đất nhà cửa thì phải đi thuê cũng khổ. Mà lên thành phố sống thì thuê căn nhà mất khoảng, thầy cứ cho là 3-4 triệu đi. Mèng mèng hai vợ chồng ở được cái đơn giản thôi, cũng phải 3-4 triệu một tháng rồi. Rồi nha, tiền điện, tiền nước, cứ cho khoảng 1,5 triệu đến 2 triệu một tháng nữa. Tiền điện thoại hai vợ chồng mỗi người 500 nữa. Thì nó dùng ít thôi cũng phải 500 nghìn nữa. Đó, thì như vậy là sao? Đấy, mà công việc không ổn định thì làm sao? Người con gái người ta nhìn vào người con trai, người ta đi lấy chồng là người ta gửi gắm cả cái cuộc đời còn lại của họ cho chồng, mong chồng là cái bờ vai, cái chỗ dựa về tinh thần, về tất tần tật các thứ, hoặc là rất rất nhiều ở trong đó rồi. Mà chúng ta không đủ niềm tin để cho người con gái thì xin thưa các vị khó lắm. Cho nên nhiều ông bố bà mẹ đưa lên, đưa con trai lên gặp thầy nó khoảng 35-40, có trường hợp 45 rồi, có trường hợp gần 50 rồi, có trường hợp 50 rồi các quý vị. 50 rồi bà lên thầy cầu tình duyên với. Thế thầy hỏi là thế thì bác làm cái gì? Thầy hỏi là bác, làm cái gì? Con chẳng làm cái gì thầy ạ. Thế trước đây làm cái gì? Con cũng chẳng làm cái gì ổn định cả. Nay làm việc này, mai làm việc khác. Thế thầy mới hỏi là thế bây giờ đi làm như vậy thì hàng tháng có không ổn định công việc như thế thì cuộc sống như thế làm sao mà con gái nó dám tin tưởng và nó yêu đương, nó dám về nó lấy mình làm chồng. Thế bảo cứ lấy thôi thầy, yêu nhau thì cứ lấy thôi. Thế mình nghĩ bụng là anh làm con trai thì anh nói thế, chứ anh có con gái, anh có dám gả con gái của anh cho những người như thế không? Đảm bảo đấy các quý vị, đây là cái tâm lý người làm cha làm mẹ, mà không chỉ làm cha làm mẹ nữa, mà cái chính cái người con gái đó, họ không dám gì, không dám tin tưởng để bước chân qua cái ngưỡng cửa tình bạn, tình yêu đó để về làm vợ, làm chồng. Cho nên chúng ta thấy là ở nông thôn bây giờ là nhiều con trai nông thôn bây giờ mà không có công ăn việc làm ổn định là khó lấy vợ lắm. Thật mà. Thầy xuống dưới chùa Quất Lâm á, bác trưởng thôn, bác bí thư chi bộ nói là con trai ở thôn Cố Thổ bây giờ nó khoảng độ tầm 30% là ế chưa lấy được vợ. Các bác nói là ế chưa lấy được vợ chứ không phải là không lấy được vợ, có nghĩa là chưa lấy được vợ. Có những trường hợp 35-45 là phải đến 30% không lấy được vợ. Chưa lấy được vợ. Vì sao? Vì bác, các bác bảo là con gái ở làng đây thì các cháu nó lớn lên là nó đi làm. Mà đi làm thì nó không về lấy con gái, không về lấy con trai ở trong thôn mà không có công ăn việc làm, nó không lấy. Chỉ là nó không yêu nữa chứ đừng nói là nó lấy. Đó, chơi với nó, đến chơi với nó là nó chạy luôn, nó không tiếp xúc. Thế cho nên các bác mới nói là đây cũng là một cái nỗi niềm lo lắng cho dân đấy, sư thầy ạ. 35-40-45 rồi mà khoảng 30% trai làng ế vợ. Rồi thầy xuống cái chùa ở dưới Quảng Ninh của thầy như thế. Bác chủ tịch xã ngày xưa bác ra bác bảo thầy làm thế nào chứ xây chùa xây chiền xong rồi cúng thế nào cho trai làng nó ế quá thầy ạ. Thế khổ cúng làm sao được cái cho cái chuyện mà trai làng nó hết ế, trai xã nó hết ế. Thế tôi hỏi là thế thì con gái, thì thế con gái ở trong xã mình với con trai thế nào? Khổ. Bình thường lúc mang thai nhà ai cũng muốn sinh con gì, con trai. Cho nên cái giai đoạn khoảng độ 10-15 năm về trước, Đảng nhà nước chúng ta kế hoạch hóa gia đình, mỗi nhà chỉ sinh 1-2 con, mà nhà nào cũng muốn có con trai. Mà khoa học y học bây giờ thì nó phát triển, khi có thai một cái là cả vợ chồng vì muốn con trai cho nên đi gì, đi để soi, để chiếu, để chụp, để cái gì nhỉ, cái gì gọi là cái gì họ họ soi mà phát hiện là con trai con gái nhỉ? À, siêu âm đúng rồi, siêu âm rồi, đấy khổ. Ông thầy Thịnh này chả có nắm bắt cái gì cả. siêu âm, biết rồi nhưng mà nó quên thôi, già rồi nó lẩm cẩm, các cụ hoan hỉ cho mà chàng pháo tay. Không, lẩm cẩm thật mà. Đấy, bác chủ tịch xã bác bảo như thế. Thế là tôi mới nghĩ là đấy, tôi hỏi là bây giờ thì tại sao mà tôi thấy thấy các cháu nữ nó ra chùa cũng nhiều mà. Thấy đi qua dân, thấy các con gái nó đi qua đi nhiều mà. Bác chủ tịch xã ngày xưa bác hay ra chơi. Bác bảo là không, bạch thầy, con trai ở xã chúng con bây giờ khoảng 35-40% là chưa lấy được vợ, mà tuổi đã từ cũng từ 30 trở lên rồi, chưa lấy được vợ. Thế tôi bảo con gái nhà mình nhiều mà, xã mình nhiều mà. Bác bảo con gái nhà mình khoảng độ tầm con trai khoảng 30%, con gái chỉ 20% thôi. Tức là nếu mà có lấy nhau thì phải cũng phải mất gì? Mất 10% con trai, là cứ ghép đôi với nhau, cứ giả vờ, cứ giả tạm tính như thế. Một người con, ba người con trai thì có hai người con gái. Nếu có đi chăng nữa thì cũng chỉ có gì? Hai người con trai là hai người con gái, vẫn ế một người. Như vậy cứ 10 người là ế gì? Mấy người rồi? 10 người là ế mất 2 người rồi. 100 người là ế mất 20 người rồi. À, nhưng mà bác nói là ở đây á, con gái ở khu vực ở xã con này này, cứ lớn lên học xong lớp 12, cháu nào đi học đại học thì nó không muốn về quê hương nữa. Nó học đại học trên Hà Nội là nó cố tình nó bám lại Hà Nội, nó lấy con trai ở đâu đó mà miễn là nữ ở Hà Nội thì nó không muốn về quê. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, học cái lớp 12 là đi du học. À, đi gì? Không phải đi du học, đi gì nhỉ? Đi làm ở nước ngoài, nhưng mà học phải là đi theo cái... À, xuất khẩu lao động, đúng rồi, xuất khẩu lao động, đó. Các cháu đi xuất khẩu lao động về, một số là nó không quay về, còn một số quay về thì nó có tiền. À, đi khoảng độ 3 năm hoặc 5 năm gì đó về nó có mấy tỷ. Nó cũng sống ở dưới thành phố, hoặc trên thị xã, hoặc là ở Hà Nội hoặc trong thành phố Hồ Chí Minh. Nó mua một cái cửa hàng, cái tiệm gì đó, nó làm ăn, nó cũng không về quê. Cho nên con trai ở trong xã là ế nhiều như thế. Mà tôi bảo thế, con trai ở trong xã ế nhiều thế là lý do làm sao? Bác bảo chiếm đến khoảng 70% con trai ế đó là không có công ăn việc làm. Tức là ở dân ở dưới đấy thì đi biển mà. Đấy, bố mẹ thì đi biển, làm nuôi hà, nuôi hầu, nuôi hà, nuôi các thứ gì đấy để kiếm sống. Còn các cháu nó, con trai thì học xong lớp 12 một cái thì không chịu đi làm. Không thi vào đại học một cái cũng không chịu đi làm. Công việc thì thất thường. Cứ suốt ngày ở cái quán bia điện tử lúc nào cũng đông nghịt người ra. Các vị nghĩ xem. Nếu chúng ta là một người con gái, hoặc chúng ta có một con gái, người con gái, đến tuổi trưởng thành mà nó yêu đương hay nó muốn lấy một cái cậu con trai mà công ăn việc làm không có, không ổn định, suốt ngày ở quán bia điện tử như thế, chúng ta có tin tưởng để gả con gái không? Có không? Thế đảm bảo không các quý vị? Bố mẹ nào chẳng thương con gái của mình, chẳng mong cho con mình lớn lên, con gái có cái tấm chồng nó không được giàu có, không được... phú quý vinh hiển như người khác, không nhà lầu xe hơi, nhưng ít nhất nó cũng phải gì? Nó cũng phải chăm chỉ lao động, có công ăn việc làm. Đấy. Cho nên ngày xưa thì nhận cái chùa dưới chùa Hoàng Tân đó, bác chủ tịch xã bác hay ra uống nước. Bác cái tâm sự trong làng mà bác nói thầy xây chùa thì làm sao cầu cho gì? Cho các cháu con trai ở trong làng, trong xã nó lấy được vợ ấy. Thế mình hỏi nguyên do thì bác ấy nói như thế, mình bảo thế thì Phật cũng bó tay bác ạ. Chứ huống chi là thầy Thịnh. Cho nên muốn, bác muốn cho con trai bớt ế và không bị ế vợ thì bác phải có cái mô hình làm sao cho đào tạo cho các cháu học xong lớp 12. Nếu không đi học đại học thì các cháu nó phải có công ăn việc làm. Tạo cái công ăn việc làm nào cho các cháu, con trai, nó đi làm công ty, đi làm xí nghiệp gì đó. Tháng nó cũng thu nhập ổn định 5-7 triệu, chục triệu gì đó. Thì nó mới có gia đình. Chứ còn ăn cơm xong sáng ở quán bia, chiều ở quán bia, tối cũng quán bia, làm sao ai dám lấy các quý vị? Đấy. Đấy, cho nên đây là cái gì? Đây là cái yếu tố thứ hai mà nó rất thiết thực, rất thực tế trong cuộc sống này. Thầy có lời với chú sinh năm 86, 40 tuổi này cầu duyên. Thì đấy, thầy nói muốn được cầu duyên. Thì cái thứ nhất là chăm chỉ tụng kinh Địa Tạng, phóng sinh tu húc làm các việc thiện. Cái thứ hai là phải gì? Tự mình phấn đấu, tự mình rèn luyện, tự mình phải cho mình một cái gì? Một cái con đường đi về phía trước, nó phải có cái đích. Phải có cái đích đến. Đó là xây dựng một cái cuộc sống cho bản thân mình, cho gia đình của mình, trước hết là bố mẹ mình, bản thân mình, anh em trong gia đình nhà mình. Đó, mình phải có cái công ăn việc làm nó ổn định, có cái thu nhập không quá cao nhưng mà cũng phải đủ sống so với cái mặt bằng chung của xã hội. Nông thôn đều theo mặt bằng chung của nông thôn, thành thị theo mặt bằng chung của thành thị, thì lúc đó mới tiến đến cái chỗ là gì? Có ngỏ lời với ai, có yêu đương ai, ngỏ lời với ai thì người ta mới gật đầu. À, cái gì nhỉ? Cái bài hát gì ngày xưa nhỉ? Bài hát gì? Xe đạp ơi! À, cái gì đấy? Thôi, quên hết rồi. Dán đã nhấm hết rồi. Thôi, dán nhấm cái đấy là tốt đấy các quý vị. Đấy, cái đấy là yếu tố thứ hai. Cái yếu tố thứ ba là phải chân thành. Chân thành làm sao? Tức là phải thật lòng. Đó, chứ đừng có cái kiểu nay yêu cô này, mai yêu cô khác. Nó mang tiếng, nó biết rồi thì chẳng đứa nào nó dám gì, dám tin tưởng mình cả. Thì cho dù có ngỏ yêu, ngỏ lời yêu 5, 3, 7 đứa, chục đứa đi, nhưng không đứa nào nó dám gì, dám về chung một mái nhà với mình. Tức là phải chân thành. À, cái thứ ba là phải chân thành. À, cái thứ tư là phải gì? Phải sống làm sao cho có đạo hiếu. Có đạo hiếu với ông bà, với tổ tiên, với bố mẹ mình. Thì các bạn nữ nhìn thấy mình cho dù không giàu, cuộc sống bình thường thôi, mình có thể không giỏi, xuất sắc, xuất chúng, nhưng mà mình có cái lòng hiếu thảo của người con, thì lấy cái điểm vàng, điểm son đấy, nó gì? Nó nâng những cái điểm khác lên. Thế thì các bạn mới gì? Mới có đủ niềm tin. Đấy là cái thứ tư, đây là đạo hiếu. Cái thứ năm là phải gì? Sống làm sao nó phải bao dung với mọi người. Đấy, với hàng xóm, với láng giềng, với bạn bè, với mọi người, nó phải chân thành, thật thà và bao dung. Làm được những cái điều đó thì có khi chỉ cần khởi tâm làm được thôi, có khi cuối năm nay hoặc sang năm có khi không chỉ một cô, có khi vài cô đến phải muốn gì, muốn phát nguyện, muốn nâng khăn ra sửa túi cho cậu này chứ, A Di Đà Phật.